tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, đã từ lâu, tình trạng lao động nhận tiền của chủ tàu rồi trốn không đi biển là thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương. Các vụ việc ngày càng phổ biến khi đánh bắt hải sản gặp nhiều khó khăn và là hệ quả của tình trạng thiếu trầm trọng lao động nghề biển thời gian qua. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trên khu vực cửa biển xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, các chủ phương tiện đã quá quen với tình trạng lao động quỵt tiền của chủ tàu rồi bỏ trốn. Ông Nguyễn Văn Hoa ở thôn Minh Lợi 1 từng là nạn nhân nên giờ đây rất dè chừng với những người lạ xin lên tàu làm công. Để giảm thiểu tình trạng này, ông nghĩ ra cách giữ lại giấy tờ tùy thân của ngư phủ. Nhưng dường như đối với những lao động vãng lai, biện pháp này vẫn chưa đủ. Ông Hoa cho biết, trước mỗi chuyến biển, mỗi ngư phủ mượn vài ba triệu đồng với lý do gửi về nhà trang trải khi họ ra biển. Chỉ hợp đồng miệng với nhau, khi bị quỵt tiền như vậy, chủ tàu cũng chỉ biết trình báo với cơ quan chức năng.
Có bạn thì chỉ có rồi, tôi đến nhà ông A cho tôi quay vài triệu đấy rồi tôi cho vợ coi tôi mua gạo, tôi đi. Nhưng mà đến nhà ông A xong đến nhà ông B, đến nhà ông cũng nói như thế, xong rồi kiếm được ba chủ ghe vậy, ngày đi làm điện thoại nữa là không có mặt nữa.
Theo phản ánh của nhiều chủ tàu, việc lao động lấy tiền rồi trốn, không đi biển như cam kết là câu chuyện đã diễn ra khá phổ biến từ nhiều năm qua. Trong khi những ràng buộc về mặt pháp lý giữa chủ tàu với lao động lại quá đơn giản. Các ngư phủ thường đến từ nhiều địa phương khác nhau nên chủ phương tiện khó lòng tìm kiếm hay đòi bồi thường. Chị Vương Thị Thúy Vân, chủ tàu ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho rằng điều này là hệ quả của tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng ở các làng biển.
Khó chứ, tao thương mùa khó lắm, nhưng mà khó tìm bạn ấy. Làm chủ, làm một cái chủ ghi đó cũng phải rất là khó chứ không phải là đơn giản.
Rõ ràng, ý thức và trách nhiệm của lao động nghề biển còn có nhiều vấn đề phải bàn, nhất là khi ràng buộc giữa ngư dân và chủ tàu chưa được hợp thức hóa, chủ yếu qua thỏa thuận ngã giá bằng miệng, không có giá trị pháp lý. Và đó là một bức tranh phản ánh hiện trạng thiếu hụt lao động của nghề biển. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh.
Chủ tàu gặp rất nhiều các cái rủi ro. Người lao động mượn tiền của chủ tàu nhưng họ sẵn sàng bỏ tàu, không tham gia đi biển. Cái bức tranh nó vẽ ra rằng cái khả năng thu hút cái lao động của nghề cá đối với cái chủ tàu là rất khó khăn.
Thưa quý vị, thưa bà con, với xu hướng tất yếu tàu khai thác ngày càng lớn, trang bị hiện đại, đòi hỏi phải có những ngư dân có trình độ tay nghề cao để làm chủ khoa học kỹ thuật. Vì vậy, công tác đào tạo nghề phải được chú trọng hơn nữa và điều chỉnh phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của ngư dân. Bên cạnh đó, cần có những chính sách đặc thù để thu hút lao động tham gia và gắn bó với nghề biển. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam.
Thưa ông, mặc dù thời gian gần đây thì chính phủ đã có nhiều chính sách ưu tiên cho lĩnh vực khai thác thủy sản trên biển, tuy nhiên thì thực tế lại chưa thu hút được lao động tham gia lĩnh vực này, dẫn chứng là nhiều địa phương thì rơi vào tình trạng là thiếu lao động nghiêm trọng. Vậy theo quan điểm của ông, đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ?
Thầy nói rằng là cái nghề đánh bắt cá là một nghề rất đặc biệt, nguy hiểm và đặc biệt cả về nặng nhọc. Tuy nhiên là ở nước ta thì khi quan tâm đến nó thì nó cũng có cái mức độ giới hạn, dù là chính phủ cũng có nhiều cái quan tâm. Tuy nhiên là cái tàu đánh cá của chúng ta thì là tàu nhỏ, thiết kế tàu thì vẫn còn đang ở cái dạng đô sơ, cho nên là cực kỳ khó khăn mà trong quá trình ăn uống làm việc ở trên tàu. Cái việc đấy đã làm cho không có khuyến khích cái đội ngũ trẻ nó lao vào cái công việc này, mà nó rất là hạn chế. Cho nên là các cái người học trung cấp, học kỹ sư gì đó rất ít xuất hiện ở trên các cái tàu. Mà chủ yếu là những người lao động chưa học được hết phổ thông cấp 1 mới bắt đầu vào.
Như ông đã trao đổi thì nghề biển là một trong những cái nghề nặng nhọc và nhiều rủi ro nhất. Vậy phải chăng thì chúng ta cần có những cái chính sách đặc thù riêng đối với công tác đào tạo nghề, thì theo ông cần có những cái giải pháp nào để có thể nâng cao được cái chất lượng dạy và học nghề khai thác thủy sản?
Thì hiện nay thì trường Đại học Thủy sản Nha Trang thì cũng không còn cái tên trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Và trong quá trình làm thì đến giờ này thì khoa khai thác thủy sản ấy thì cũng không còn. Có nghĩa là người mà đi vào cái học hành, mà đặc biệt là học nghề khai thác thì coi như là không có người đi học. Như vậy rõ ràng là cái đào tạo nghề của chính quy của nhà nước cũng đã bắt đầu là không có. Và trở lại cái vấn đề là tại vì nó cái điều kiện khó khăn cực nhọc như thế mà chính sách của chúng ta cũng ở mức độ giới hạn. Riêng về việc để cho đào tạo học hành công nhân thôi, kỹ thuật thôi, cũng chưa có. Chỉ có cái chính sách chung cho vay tiền đóng tàu, nâng lên tàu sắt. Chứ còn bây giờ chính sách để cho người đào tạo nghề, mà cái kiểu đào tạo nghề như nông nghiệp thì chắc chắn là người dân không làm được. là bởi vì người ta phải đi biển làm việc hàng ngày. Thế thì bây giờ nếu đào tạo mà không có chính sách riêng thì không đào tạo được.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và bà con vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 24 tháng 10 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình trả lời câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Nước ta có 125 huyện ven biển. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Việt Nam là quốc gia đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy nhất quản lý liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đáp án đúng là C.
Câu 3. Việt Nam và Philippines đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ứng xử cơ bản đối với vùng tranh chấp vào ngày 7 tháng 11 năm 1995. Đáp án đúng là C.
Câu 4. Ô nhiễm từ các hoạt động liên quan đến đáy biển bao gồm các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, khoáng sản, quặng đa kim, các hoạt động khoan, đào, nổ nhằm mục đích xây dựng đường hầm, đặt cáp, ống dẫn. Đáp án đúng là C.
Câu 5. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002. Đáp án đúng là A.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là các thính giả.
Thính giả Tô Văn Mộc ở xóm 3, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Thính giả Nguyễn Văn Thành ở thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thính giả Phan Bách Thắng, số 77 ấp cuối 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Thính giả Nguyễn Thị Liên ở số nhà 225, ấp 4, xã Thái An Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Thính giả Nguyễn Đức Thông ở Mai Đoài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Những thính giả trả lời đúng câu hỏi của những số trước chưa nhận được quà của chương trình, xin vui lòng chờ chúng tôi liên hệ lại với Bưu cục. Mong quý thính giả thông cảm. Chúng tôi nhắn thính giả Nguyễn Thị Hương ở đội 1 Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị. Chúng giải tuần 12 tháng 9, liên hệ nhắn tin qua số 0936 801 965. Cung cấp lại địa chỉ và số điện thoại chính xác để Bưu cục liên hệ trao quà tặng của chương trình. Bởi địa chỉ và số điện thoại thính giả đã cung cấp, Bưu cục không liên hệ được. Xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình.
Còn bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Indonesia đã ký hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 26 tháng 6 năm 2003. B. Ngày 27 tháng 6 năm 2003. C. Ngày 28 tháng 6 năm 2003.
Câu 2. Luật biển Việt Nam có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
A. Gồm 7 chương, 55 điều. B. Gồm 7 chương, 50 điều. C. Gồm 8 chương, 55 điều.
Câu 3. Lễ hội Nghinh Ông của địa phương nào được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013?
A. Lễ hội Nghinh Ông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. B. Lễ hội Nghinh Ông, Cà Mau. C. Lễ hội Nghinh Ông, Vũng Tàu.
Câu 4. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trước là Cục Cảnh sát biển Việt Nam, được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28 tháng 8 năm 1997. B. Ngày 28 tháng 8 năm 1998. C. Ngày 28 tháng 8 năm 1999.
Câu 5. Bạn hãy cho biết Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng năm nào?
A. Tháng 2 năm 1975. B. Tháng 4 năm 1975. C. Tháng 5 năm 1975.
À vâng. Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị gửi về số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 3 tháng 11 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.